Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 2 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cộng hòa Italia chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp tổng kết nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 5,3% so với cùng kỳ.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng thấy trong 140 năm qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 2 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Italia Antonio Alessandro chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Vui mừng gặp lại Đại sứ sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn và đánh giá cao Đại sứ đã phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần vào thành công của chuyến thăm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nhắc lại lời mời và mong muốn sớm đón Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao và gắn huy chương hữu nghị tặng Đại sứ Antonio Alessandro.
Sáng ngày 2 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đã chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Kết luận phiên họp, Thủ tướng cho rằng sau 10 năm triển khai, thực hiện nghị quyết 22 đã đạt bước chuyển lớn. Đến nay, vị thế chính trị tiềm lực của đất nước được nâng lên, quan hệ quốc tế mở rộng, diện mạo đất nước thật sự thay đổi tích cực. GDP tăng gần gấp 2 lần so với 10 năm trước.
Cho rằng dư địa về hội nhập quốc tế còn rất lớn và trên cơ sở phân tích thành tựu những tồn tại, Thủ tướng đã chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm cần quán triệt trong triển khai hội nhập thời gian tới. Trong đó, hội nhập quốc tế có ý nghĩa chiến lược, thực sự là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, mà người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực. Hội nhập phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nội lực là cơ bản, quyết định lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng và trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông. Trường hợp phát hiện lợn nhập khẩu bất hợp pháp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tháng 7 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 4,62 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhóm nông sản đạt 2,32 tỷ USD, chăn nuôi đạt 45 triệu USD, thủy sản đạt 800 triệu USD và lâm sản đạt 1,24 tỷ USD. Tính chung 7 tháng năm 2023, giá trị xuất siêu của toàn ngành nông nghiệp đạt 5,88 tỷ USD, tăng 3,4%. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất. Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 21,9%, Hoa Kỳ chiếm 20,4% và Nhật Bản chiếm 7,6%.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 85.000 lao động, trong đó có 29.000 lao động nữ, đạt 77,47% kế hoạch năm. Trong đó, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với hơn 41.000 lao động, tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc gần 37.000 lao động, Hàn Quốc gần 1.800 lao động, Trung Quốc hơn 1.000 lao động, Singapore 800 lao động, Hungary 802 lao động, Romania 537 lao động và các thị trường khác.
Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tháng 7 năm 2023, sản lượng ước tính ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đạt 24.800 xe. So với sản lượng xe thực hiện được tháng trước đó sụt giảm 22,5%. Trên thực tế, hầu như sản lượng ước tính thường cao hơn so với thực tế. Vì vậy, lượng xe lắp ráp xuất xưởng trong tháng 7 còn có thể thấp hơn. Ở chiều ngược lại, ô tô nhập khẩu lại đang có dấu hiệu gia tăng số lượng, khi tháng 6 sản lượng ước tính chỉ 8.000 xe, song bước sang tháng 7, lượng ô tô nhập khẩu ước tính tăng lên 11.000 chiếc, cao hơn khoảng 38%.
Từ ngày hôm nay, mùng 2 tháng 8, tất cả các sân bay trên toàn quốc sẽ chấp thuận khách sử dụng tài khoản VNEID có giá trị tương đương giấy tờ cá nhân. Với khách Việt Nam, ứng dụng này thay thế căn cước công dân. Với khách nước ngoài, ứng dụng thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khác. Việc sử dụng tài khoản VNEID thay giấy tờ cá nhân chỉ áp dụng cho chuyến bay nội địa ở tất cả các khâu làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh soi chiếu lên máy bay. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt đơn vị khai thác sân bay, các hãng hàng không đưa vào chương trình quy chế an ninh hàng không và các tài liệu khai thác liên quan về sử dụng tài khoản VNEID trong cung cấp dịch vụ hàng không.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 1 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra tuyên bố phản đối việc Tunisia trục xuất những người di cư từ các quốc gia ở phía nam sa mạc Sahara đến khu vực biên giới giáp với Libya và Algeria. Một số người đã thiệt mạng ở khu vực này và hàng trăm người bao gồm cả sản phụ và trẻ em được cho là vẫn đang mắc kẹt trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, ít được tiếp cận với nước và thực phẩm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng tất cả người di cư, người tị nạn và người xin tị nạn phải được bảo vệ và đối xử bình đẳng, được tôn trọng đầy đủ quyền con người, bất kể tình trạng của họ, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Báo cáo công bố ngày 1 tháng 8 về nhu cầu vàng thế giới cho thấy trong 6 tháng đầu năm, mức cầu về vàng đã tăng 5% lên mức 2.460 tấn, trong đó lượng mua vào của các ngân hàng trung ương là 387 tấn, còn cầu về vàng thỏi và vàng miếng là 582 tấn, đồ trang sức là 951 tấn. Đây là con số cao kỷ lục kể từ năm 2000, khi số liệu này bắt đầu được Hội đồng Vàng Thế giới thống kê. Báo cáo cũng cho biết thời gian qua, các nền kinh tế phát triển như Singapore và Liên minh châu Âu EU đã thay thế các nước đang phát triển để trở thành những thị trường mua vàng chính trên thế giới. Đáng chú ý, nửa đầu năm 2023 cũng ghi nhận tổng lượng vàng khai thác là 1.781 tấn, cao hơn 2% so với con số kỷ lục được ghi nhận hồi năm 2018.
Ngày 2 tháng 8, trạm thủy văn Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng thấy trong 140 năm qua khi mưa liên tục trút xuống thủ đô này trong những ngày gần đây do ảnh hưởng của bão Doxury. Lượng mưa tối đa đo được tại hồ chứa ở quận Sương Bình là 744,8 mm, mức cao nhất trong 140 năm kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập các số liệu thống kê. Kể từ ngày 29 tháng 7, mưa lớn bắt đầu trút xuống thủ đô và các khu vực lân cận, với lượng mưa đo được trong vòng 40 giờ, gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7 tại đây. Chiều ngày 1 tháng 8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng cảnh báo ứng phó khẩn cấp với lũ lụt lên mức 1, mức cao nhất, ở lưu vực sông Hải Hà do mưa lớn liên tục, khiến nước của 16 con sông tại đây vượt mức báo động.
Theo thông báo ngày 1 tháng 8, Meta, công ty này đã khởi động quá trình chấm dứt quyền truy cập vào tin tức trên Facebook và Instagram cho tất cả người dùng ở Canada để đáp trả trước đạo luật của chính phủ nước này yêu cầu đơn vị này trả tiền cho các hãng xuất bản tin. Theo hãng tin Reuters, các quan chức chính phủ Canada nhanh chóng lên án động thái này là hành động vô trách nhiệm. Họ thà chặn người dùng của mình truy cập tin tức địa phương có chất lượng thay vì trả tiền cho các hãng tin. Trước đó, đạo luật tin tức trực tuyến được Quốc hội Canada thông qua buộc các nền tảng công nghệ mạng xã hội như Google và Meta đàm phán các thỏa thuận thương mại về nội dung đối với các hãng tin tức ở Canada.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam, các thanh niên kiều bào đã được đến thăm Bảo tàng Hoàng Sa tại thành phố Đà Nẵng. Tại đây, thông qua những minh chứng cụ thể, những hình ảnh sinh động, các bạn trẻ đã được tiếp nhận thêm nhiều kiến thức về biển đảo, để thêm yêu biển đảo quê hương, cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Mộc bản Triều Nguyễn hay là những bản dập mộc bản Triều Nguyễn đều ghi chép về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, được in trong các sách như là Đại Nam Thực Lục Tìm Biên, Đại Nam Nhất Thống Ký hay là Không Đỉnh Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, và đều có nội dung rằng phản ánh quá trình thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở thời các Triều Nguyễn và ở thời Nhà Nguyễn các bạn.
Dù đã biết nhiều thông tin về quần đảo Hoàng Sa, nhưng các bạn trẻ kiều bào này vẫn có ấn tượng mạnh khi nghe thuyết minh viên Bảo tàng Hoàng Sa chia sẻ câu chuyện về lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa, về những mộc bản có từ hàng trăm năm trước, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Sau đây là chia sẻ của các thanh niên kiều bào tham dự trại hè Việt Nam về những cảm xúc khi được tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa.
Khi biết là tổ tiên của mình đã biết là, đi ra Hoàng Sa, đã biết là mình sẽ chết. Nhưng mà họ vẫn đi, họ hy sinh mình, họ cống hiến mình vì Việt Nam. Em nghe câu chuyện này em rất cảm động và xúc động. Em và có động lực để cố gắng vì Việt Nam và phát triển Việt Nam hơn ạ.
Em cảm thấy rất tự hào và rất xúc động nghe được những người chiến sĩ và người lính đã dâng hiến máu thịt của mình để bảo vệ đất nước Việt Nam. Và dù nói như thế nào đi chăng nữa thì là Hoàng Sa và Trường Sa lúc nào cũng là của Việt Nam. Điều đó đã có rất nhiều dẫn chứng và không thể bàn cãi được.
Tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa là một trong những hoạt động của trại hè Việt Nam, với sự tham gia của 120 thanh thiếu niên là con em kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài khi đến với thành phố Đà Nẵng. Chị Đào Thị Thu Hiền thuộc ban tổ chức trại hè Việt Nam nhận định, với việc được tận mắt chứng kiến những bằng chứng lịch sử và lắng nghe các chuyên gia chia sẻ về cơ sở pháp lý, lịch sử của Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa sẽ giúp các bạn trẻ này có thêm kiến thức và niềm tin yêu đối với biển đảo thuộc chủ quyền nước nhà. Chị Hiền cho biết thêm.
Các bạn trẻ kiều bào sẽ thêm ý thức về quyền cũng như là quyền chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực này, cũng như là nâng cao thêm trách nhiệm của các bạn trong việc là cất tiếng nói của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, cũng như là nỗ lực trong cái công tác gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Dù đang học tập sinh sống ở nước ngoài, các bạn trẻ này vẫn luôn hướng về quê hương Việt Nam, và những kỷ niệm, kiến thức tiếp thu được tại nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ là hành trang để các em mang hình ảnh biển đảo quê hương đến với bạn bè Nam Châu, cũng như góp phần vào công cuộc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.